Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp kiến giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, mùng 4 tháng Giêng, là buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới 2006 và là buổi tiếp kiến thứ 33 của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 kể từ khi ngài được chọn kế vị Thánh Phêrô tại ngay tọa Roma. Vì con số các tín hữu tham dự lên đến khoảng 15.000 người, nên buổi tiếp kiến đã phải diễn ra tại hai địa điểm. Trước hết, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, buổi tiếp kiến chung đã diễn ra trong đại thính đường Phaolô Đại Lục, dành cho các tín hữu đi theo nhóm. Và sau đó, vào lúc 11 giờ 45, Đức Thánh Cha tiến sang đền thờ Thánh Phêrô để tiếp kiến chung các tín hữu đi riêng, không theo nhóm nào cả. Trong bài huấn đức chung cho các tín hữu, tiếp tục loạt bài giải thích các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong phụng vụ giờ kinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ca vịnh chúc tụng Chúa Kitô nơi chương 1 của thư Colosse, câu 3, câu 12 đến câu 20. Ca vịnh này được dùng trong giờ kinh chiều thứ Tư của tuần thứ Tư, đề cao vai trò Chúa Kitô, trưởng tử của mọi tạo vật. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới, chúng ta dừng lại suy niệm ca vịnh nổi tiếng nói về Chúa Kitô trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse. Ca vịnh này là như cửa ngõ vẫn vào nguồn phong phú các thư của Thánh Phaolô, và cũng là như cửa ngõ dẫn vào năm mới. Ca vịnh được đặt nằm trong khuôn bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa Cha. Ca vịnh giúp tạo ra bầu khí thiêng liêng để sống tốt những ngày đầu năm, cũng như để giúp chúng ta hành trình trong suốt năm 2006 này. Lời chúc tụng của Thánh Phaolô tông đồ, và cũng là lời chúc tụng của chúng ta, bay lên trước nhan Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch của ơn cứu rỗi. Theo Đức Thánh Cha, trong ca vịnh này, ơn cứu rỗi được mô tả bằng hai cách, tiêu cực và tích cực. Trước hết, một cách tiêu cực, ơn cứu rỗi được mô tả như là sự giải thoát khỏi quyền lực tối tăm, như là sự cứu chuộc và tha thứ các tội lỗi. Ơn cứu chuộc sau đó được mô tả cách tích cực như là sự tham dự vào số phận của các thánh trong ánh sáng, và như là sự bước vào trong vương quốc của con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha còn lưu ý đến hai chiều của ca vịnh, đề cao chỗ đứng thứ nhất và công việc của Chúa Kitô trong tạo vật cũng như trong lịch sử cứu độ. Chiều thứ nhất của ca vịnh trình bày Chúa Kitô như là trưởng tử của mọi tạo vật, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Nơi Chúa Kitô, chúng ta nhìn thấy được dung mạo của Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy một sự thật hết sức quan trọng, đó là lịch sử có một mục tiêu, có một hướng tiến. Lịch sử tiến đến nhân tính của Chúa Kitô, và như thế tiến đến con người hoàn hảo, tiến đến một chủ thuyết nhân kiện trọn hảo. Nói cách khác, người ta có thể quả quyết rằng có tiến bộ và tiến hóa trong lịch sử. Đức Thánh Cha nói, tiến bộ là tất cả những gì làm cho chúng ta đến gần Chúa Kitô. Và như thế, tất có hàm chứa một mệnh lệnh cho con người chúng ta, đó là hãy làm việc cho tiến bộ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện điều vừa nói khi dấn thân làm sao cho con người được đến gần Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có thể làm điều này khi chúng ta đích thân trở nên giống Chúa Kitô, và như thế theo con đường đi đến tiến bộ. Chiều kích thứ hai của ca vịnh được linh động nổi bật bởi dung mạo của Chúa Kitô đấng cứu thế trong lịch sử cứu rỗi. Công việc của Chúa được mặc khải trước hết trong việc Ngài là đầu của thân thể là giáo hội. Chính chiều kích này là chân trời cứu rỗi ưu tuyển, trong đó được thực hiện cách trọn vẹn sự giải phóng và ơn cứu chuộc, sự hiệp thông sống động giữa đầu và các chi thể, tức là giữa Chúa Kitô và các đồ đệ. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Cái nhìn của Thánh Tông Đồ Phaolô hướng đến mục tiêu cuối cùng của lịch sử là Chúa Kitô, trưởng tử của tất cả những ai sống lại từ cõi chết. Ngài mở ra cánh cửa dẫn vào sự sống đời đời, và giải thoát chúng ta khỏi giới hạn của sự chết và sự dữ. Đó là trọn đầy sự sống và ân sủng trong chính Chúa Kitô và được trao ban cho chúng ta. Với sự hiện diện sống động này, một sự hiện diện làm cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh. Chúng ta được biến đổi từ bên trong, được hòa giải và được ban cho sự bình an. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha định nghĩa về người Kitô như sau. Sống như là người Kitô có nghĩa là để cho mình được biến đổi từ nội tâm theo mẫu lý tưởng Chúa Kitô. Như thế, được thực hiện sự hòa giải và được ban cho lại sự bình an. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm công việc Thiên Chúa đã thực hiện để cứu rỗi con người. Thiên Chúa đã làm người để cứu rỗi chúng ta, và như thế giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và dẫn đưa chúng ta vào trong vương quốc của con một yêu dấu của Ngài. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đứng trước công trình của Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện ơn cứu chuộc vì yêu thương con người. Ngài vừa là con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc, nhưng đồng thời cũng vừa là người anh của chúng ta. Và chính với sự gần gũi này mà Ngài đổ tràn vào trong chúng ta hồng ân Thiên Chúa. Quả thật, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng tin Vatican. Mặc dù nhiều người bị giết trong các vụ cướp bóc, 26 vị thừa sai Công giáo đã bị giết trong năm qua, khi các ngài cống hiến cuộc đời truyền bá tin mừng, phục vụ cho người nghèo, phục vụ cho các nạn nhân bị bạo lực cưỡng bức. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giáo đã liệt kê vào ngày cuối năm 30 tháng 12 danh sách các vị bị giết. Danh sách đã gấp đôi so với con số bị giết vào năm 2004. Trong số có một vị giám mục, 20 linh mục, 3 thầy dòng, 2 nữ tu và 1 giáo dân phục vụ truyền giáo. Trong danh sách năm 2005, thông tấn xã Fides đã liệt kê 1 linh mục bị giết tại Nga Sô và 1 vị bị giết tại Bỉ. Mặc dù họ không làm việc trong lãnh thổ truyền giáo, thế nhưng vị linh mục người Bỉ là cha Robert de Lina được xếp vào danh sách vì Ngài phục vụ cho các người di dân. Linh mục người Slovak, Jan Hermanowski, cũng được liệt kê vì Ngài phục vụ cho các người vô gia cư tại Liên bang Nga. Thông tấn xã Fides loan tin, mặc dù danh sách bao gồm không chỉ riêng những vị truyền giáo theo nghĩa chính xác của nó, nhưng tất cả các vị đã bị giết một cách hung bạo, hay là những người đã hy sinh cuộc đời họ khi nhận thức đến sự nguy hiểm mà không từ bỏ sự cam kết của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về biến cố quan trọng thứ tư của giáo hội trong năm 2005, là việc kỷ niệm 40 năm bế mạc công đồng chung Vatican II. Đức Thánh Cha nhận định rằng việc tiếp nhận và áp dụng đúng giáo huấn của công đồng là một công cuộc đầy khó khăn, bởi vì đã có hai khoa giải thích đối nghịch nhau đề ra những lập trường chống đối nhau. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Những vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận giáo huấn của công đồng Vatican II phát sinh từ sự kiện có hai khoa giải thích đối nghịch, luôn đưa ra lập trường chống lại nhau và tranh cãi với nhau. Một khoa giải thích thì gây hoang mang, còn khoa giải thích kia thì đã, và còn đang trổ sinh những hoa trái tốt, tuy một cách âm thầm, nhưng càng ngày càng dễ nhận thấy. Một bên thì trình bày lối giải thích mà tôi có thể gọi là khoa giải thích có sự không liên tục và gián đoạn. Khoa giải thích này thường được cảm tình của các phương tiện truyền thông xã hội, và cả của một phần của nền thần học hiện đại. Còn bên kia thì có khoa giải thích của sự canh tân, của sự đổi mới trong sự liên tục của một giáo hội duy nhất mà Chúa đã trao ban cho chúng ta. Đây là một giáo hội được trưởng thành với thời gian và được phát triển thêm, nhưng vừa đồng thời vẫn giữ được căn tính của mình như là dân duy nhất của Thiên Chúa đang hành trình trên trần gian này. Khoa giải thích của sự không liên tục, liều gặp nguy hiểm, đi đến kết quả là sự gián đoạn giữa giáo hội thời tiền công đồng và giáo hội thời hậu công đồng. Khoa giải thích này quả quyết rằng, những bản văn của công đồng không còn biểu lộ tinh thần của công đồng nữa. Những bản văn đó có thể là kết quả của những dung hòa trong đó để đạt đến sự đồng ý chung. Người ta đã phải thụt lùi lại và tái xác nhận những điều cũ xưa mà giờ đây đã trở thành vô ích. Tinh thần đích thực của công đồng không được biểu lộ trong những dung hòa như thế, nhưng trong những ý hướng vươn tới điều mới, và những ý hướng vươn tới đó được hiểu ngầm trong các bản văn. Chỉ những ý hướng này mới đại diện cho tinh thần đích thực của công đồng, và do đó người ta cần tiến tới phía trước, khởi sự từ những ý hướng đó, và trong sự phù hợp với những ý hướng đó. Chính bởi vì các bản văn chỉ phản ánh một cách không trọn vẹn tinh thần đích thực và tính cách mới mẻ của công đồng, nên cần phải can đảm vượt qua khỏi các bản văn, vừa dành chỗ rộng rãi cho điều mới mẻ, trong đó được biểu lộ ý định sâu xa hơn của công đồng, mặc dù lúc đó những ý định này chưa xuất hiện rõ ràng. Tắt một lời, lập trường của khoa giải thích của sự không liên tục cho rằng người ta không cần đi theo những bản văn của công đồng, nhưng chỉ cần đi theo tinh thần của công đồng mà thôi. Như thế, điều hiển nhiên là có một khoảng rộng dành cho câu hỏi làm sao xác định được tinh thần của công đồng, và do đó, người ta dành khoảng rộng cho mọi giải thích về tinh thần của công đồng tùy hứng. Với lập trường như thế, người ta hiểu lầm tận căn bản chất của công đồng. Theo cái nhìn của lập trường nói trên, thì công đồng được xem như một thứ quốc hội lập hiến, loại bỏ một bản hiến pháp cũ và tạo ra một bản hiến pháp mới. Nhưng quốc hội lập hiến cần có thành phần chủ động bầu ra quốc hội và sau đó công nhận quốc hội, nghĩa là cần đến dân chúng mà bản hiến pháp phải phục vụ cho. Nhưng các nghị phụ của công đồng đã không được bầu lên như vậy, và không ai đã trao cho các ngài sự vụ lệnh. Thật ra không ai có quyền làm thế, bởi vì cơ cấu thiết yếu của giáo hội đến từ Chúa và đã được ban cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể đạt đến sự sống đời đời, và từ cái nhìn này, chúng ta có khả năng soi sáng cuộc sống trong thời gian và soi sáng cả chính thời gian nữa. Các vị giám mục, qua bí tích chức thánh mà các ngài đã lãnh nhận, là những kẻ thừa hưởng hồng ân của Chúa. Các ngài là những kẻ phân phối những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xét theo phương diện này, các ngài phải được gặp thấy như là những kẻ trung thành và khôn ngoan. Điều này có nghĩa là các ngài phải phân phát hồng ân của Chúa một cách công bằng. Ngõ hầu không có gì ẩn giấu trong nơi che khuất nào đó, nhưng trổ sinh hoa trái. Và Chúa, cuối cùng, có thể nói với người thi hành công tác phân phối rằng, bởi vì con đã trung tín trong việc nhỏ, nên ta sẽ ban cho con quyền hành trên nhiều người. Trong những dụ ngôn phúc âm vừa được nhắc đến, được biểu lộ sức năng động của lòng trung thành, là điều đáng được quan tâm trong việc phục vụ Chúa. Trong những dụ ngôn đó, được nổi bật rõ ràng như thế nào, trong một công đồng, sức năng động và lòng trung thành phải trở nên như một điều duy nhất mà thôi. Đối lại với khoa giải thích của sự không liên tục, có khoa giải thích của sự canh tân, như được trình bày trước tiên bởi Đức Gioan 23 trong bài diễn văn khai mạc công đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Rồi sau đó, bởi Đức Phaolô Đệ Lục trong bài diễn văn bế mạc công đồng vào ngày 7 tháng 12 năm 1965. Tôi muốn trích lại nơi đây chỉ những lời của Đức Gioan 23. Trong đó, khoa giải thích của sự liên tục được trình bày một cách thật rõ ràng. Khi Đức Gioan 23 nói rằng, công đồng muốn thông truyền giáo lý tinh tuyền và toàn vẹn, không giảm bớt hoặc làm méo mó đi. Đức Gioan 23 tiếp tục giải thích thêm như sau. Bổn phận của chúng ta không chỉ là gìn giữ kho tàng quý giá này. Dường như thể chúng ta chỉ quan tâm đến những điều của thời cũ xưa, nhưng còn dấn thân với một ý chí cương quyết và không lo sợ cho công việc mà thời đại chúng ta đòi hỏi. Điều cần thiết là giáo lý chắc chắn và không thể thay đổi này. Và giáo lý phải được tuân giữ một cách trung thành, được đào sâu và được trình bày một cách phù hợp với những đòi hỏi của thời đại chúng ta. Mục đàn là kho tàng đức tin, nghĩa là những sự thật của đức tin được tích chứa trong giáo lý đáng trọng của giáo hội, và đàn khác là cách thức mà những sự thật đức tin đó được rao giảng, vừa vẫn duy trì cho những sự thật đó có cùng một nghĩa và cùng một tầm mức. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đọc bài diễn văn này của Đức Thánh Cha vào ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Mai Hương với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày.
Chương trình cứu độ. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là mầu nhiệm nhập thể đã không diễn ra một cách ồn ào, nhưng trong âm thầm và nghèo hèn. Theo trình thuật của Thánh Luca, Thánh Giuse đã đưa người vợ bụng mang dạ chữa của mình lên đường đi Bethlehem, đô thị của vua David, để tuân thủ lệnh kiểm tra dân số do hoàng đế La Mã ban hành. Vị thánh sử làm nổi bật sự kiện các ngài chẳng tìm được một chỗ trọ nào trong đô thị. Các ngài đành phải tìm đến một chuồng súc vật, và tại đây, mẹ Maria đã sinh hạ người con đầu lòng. Mẹ đã lấy tả bọc con và đặt vào trong một máng cỏ. Thánh Gioan cũng mô tả cùng một biến cố với những lời lẽ như sau. Ngài đã đến trong nhà của ngài, nhưng những người thân của ngài đã không đón tiếp ngài. Cảnh không nhà không cửa ấy đeo đuổi Chúa Giêsu suốt cả đời, từ máng cỏ đến thập giá. Trong tập sách hướng dẫn tĩnh tâm có tựa đề Linh Thao, Thánh Ignacio Loyola mời gọi chúng ta hãy tưởng tượng ra những hoàn cảnh sinh hạ của Chúa Giêsu. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được cái lạnh của đêm Giáng sinh, suốt cuộc đời nghèo khó của ngài, và nhất là những tủi nhục của thập giá của ngài, chúng ta mới có thể đi vào mầu nhiệm của một Thiên Chúa tự hạ để nên một với chúng ta, nhất là những người khốn khổ bé mọn nhất. con người thường dễ bị thu hút bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Thiên Chúa thì trái lại thích tỏ bày thiên tính trong cái bé nhỏ tầm thường. Khi Chúa Giêsu sinh ra, thì Israel đang nằm dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Đây là giai đoạn mà các biệt phái rút vào trong tháp ngà của những thực hành đạo đức, vị luật và giả hình của họ. Nhóm được mệnh danh là Nhiệt Thành thì lại dấy lên một phong trào phản kháng chống lại người La Mã. Một số người dân thường thì lại tìm đến Cumran để trú ẩn và chờ đợi ngày tận thế. Chính trong bối cảnh bất ổn ấy mà Chúa Giêsu đã đến trong trần gian. Về mặt pháp lý, Ngài là con bác thờ mộc Giuse. Chỉ có một số nhỏ như các mục tử, cụ già Simeon, lão bà Anna trong đền thờ là những người đã nhận ra nguồn gốc thần linh của Ngài. Những người khác như quận vương Herode trái lại đã bấn lên khi hay tin Ngài sinh ra và đã có một phản ứng cuồng dại. Do đó, Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse đành phải đi trốn. Ngay từ khởi đầu, số phận của Chúa Giêsu đã bị đe dọa, nhưng ba đấng vẫn luôn đặt tin tưởng nơi sự thủy chung của Thiên Chúa. Như Thánh Matthew ghi lại, Thánh Giuse đã được báo mộng, cho nên đã đưa hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Các ngài đã chia sẻ số phận của những người tị nạn. Viết tin mừng cho những người tín hữu gốc Do Thái, Thánh Matthew đã cố tình hướng đến Ai Cập, là nơi mà trước kia dân Israel đã từng sống trong cảnh nô lệ. Chúa Giêsu đã thực sự chia sẻ với dân tộc ngài cảnh lầm than của kiếp nô lệ ấy. Nhưng cũng như Môi-se, dù mạng sống bị đe dọa ngay từ lúc mới sinh ra, Chúa Giêsu vẫn luôn được Thiên Chúa bảo vệ che chở. Như thế, biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã diễn ra theo chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là trong âm thầm, nghèo nàn và cô độc. Cần phải có đôi mắt tinh tường để nhìn thấy trong âm thầm và tối tăm, con người mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong những tình huống đen tối của cuộc đời. Mẹ Maria đã luôn có cái nhìn ấy, bởi vì nói như văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, có những điều con người không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thường, mà chỉ có thể nhìn thấy bằng quả tim. Quả thật, mẹ đã luôn cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Phải có cái nhìn từ quả tim ấy, con người mới có thể nhận ra được đâu là điều vĩ đại và cao cả đích thực trong cuộc sống. Mẹ chứng kiến từng giây từng phút sự tỏ hiện của mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Bên cạnh mẹ, Chúa Giêsu đã lớn lên trong tuổi tác và khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người. Ánh mắt của mẹ luôn dán chặt vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Luca ghi lại hai lần mẹ đã cất giữ trong lòng mọi biến cố và suy niệm mọi điều mẹ đã trải nghiệm. Nơi mẹ, lời Chúa đã được gieo vào một mảnh đất tốt. Lời Chúa Giêsu, mẹ luôn luôn học được điều mới mẻ, bởi vì sự sung mãn của Ngài chẳng bao giờ được múc cạn trong một lúc. Những kho tàng phong phú của mặc khải chẳng bao giờ được tỏ hiện một lúc. Mẹ là hình ảnh của người tín hữu, của giáo hội, của tất cả những ai đón nhận lời Chúa đúng thời, đúng lúc. Các sách tin mừng ghi lại những năm tháng dài ẩn dật của Chúa Giêsu chỉ trong một câu ngắn gọn. Ngài đã cùng với cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. 30 năm âm thầm của Chúa Giêsu chỉ được tóm gọn trong một câu như thế. Chắc chắn điều này có một ý nghĩa đặc biệt. 30 năm âm thầm của Chúa Giêsu cũng là 30 năm để cho lòng tin của mẹ Maria được lớn lên. Đó là ý nghĩa của câu nói: mẹ cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ luôn luôn gắn liền với số phận của con mẹ trong vui buồn, trong từng tình huống của cuộc sống. Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng lớn lên trong khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người đời, thì mẹ cũng càng lớn lên trong niềm tin vào Ngài. Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, thì mẹ cũng bắt đầu lui vào bóng tối. Giờ đây, những người gần gũi với Ngài là các môn đệ, những kẻ đi theo Ngài, và những ai Ngài đưa vào mầu nhiệm của con người và sứ mệnh của Ngài. Ở trọng tâm của hoạt động của Ngài là những người Ngài đã loan báo sứ điệp tin mừng cho. Xem ra mẹ Maria chỉ còn ở bên lề cuộc sống của Chúa Giêsu. Tin mừng ghi lại rằng những người thân của Ngài, trong đó có mẹ Ngài, không hiểu được Ngài. Họ xem Ngài như một người mất trí và tìm cách đưa Ngài trở về nhà. Ngày nọ, trong khi Chúa Giêsu đang giảng cho đám đông, thì mẹ và anh em của Ngài đứng chờ ở ngoài. Họ muốn gặp Ngài. Vừa nghe điều đó, Ngài đưa mắt nhìn đám đông rồi nói, đây là mẹ và anh em của ta, vì hễ ai làm theo ý Chúa, kẻ ấy là anh em, là mẹ ta. Lời này của Chúa Giêsu xem ra đặt mẹ Maria vào nhóm những người đứng ở ngoài. Gia đình của những kẻ tin là các môn đệ của Ngài. Họ thực sự là những người đang ở bên trong. Thật ra, khi nói lời đó, Chúa Giêsu không có ý khinh thường mẹ Ngài. Trái lại là khác. Hơn ai hết, mẹ Maria luôn luôn là kẻ đã nghe và đem ra thực hành lời Chúa. Mẹ là người mẹ duy nhất của Ngài về cả hai phương diện thể lý và thiêng liêng. Dĩ nhiên, chính vì lắng nghe và thực thi lời Chúa mà mẹ Maria đã phải gánh chịu bao nhiêu tủi hổ trong một ngôi làng vốn đã tẩy chay Chúa Giêsu trong phần lớn sứ vụ công khai của Ngài. Theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đã giảng bài giảng đầu tiên của Ngài tại Nazareth, và chính tại đây mà Ngài đã bị chống đối đến độ bị đẩy ra gần bờ vực thẳm. Mẹ Maria hẳn phải đau khổ nhiều trong một môi trường như thế, nhưng mẹ vẫn một mực cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Mẹ quả là mẫu mực cho chúng ta trong những giây phút đen tối của cuộc đời. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian nhường chỗ để phát sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hôm nay một văn kiện tòa thánh xin trở lại với đề tài thông thường đã phát trước đây, đó là về cuốn Toát Yếu sách giáo lý mới. Trước hết, chúng ta đọc tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc chấp nhận và công bố sách Toát Yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau đó chúng ta trở lại với tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị công bố ấn bản mẫu Latin của sách giáo lý. Tông thư này nhắc lại lịch sử soạn sách giáo lý như sau. Ấn bản đầu tiên là bằng tiếng Pháp đã được công bố năm 1992. Rồi sau đó, 5 năm sau, ngày 15 tháng 8 năm 1997, ấn bản tiếng Latin được gọi là ấn bản mẫu được công bố và được dùng như là điểm quy chiếu cho tất cả những ấn bản khác hay bản dịch đã có và sẽ có trong tương lai.
Trong ấn bản bằng tiếng Latin này, có những sửa đổi trong từ ngữ cũng như trong lời văn và cả trong nội dung nữa. Nhưng chúng ta cần lưu ý, việc sửa đổi trong giáo lý thật ra không phải là đưa vào giáo lý mới, nghịch lại những gì đã được trình bày, nhưng là trình bày giáo lý rõ ràng hơn dựa theo những đề nghị góp ý từ nhiều nơi gửi về, kể từ khi công bố ấn bản bằng tiếng Pháp vào năm 1992. Xin đăng cử một thí dụ về thay đổi ngôn ngữ. Trong ấn bản bằng tiếng Pháp thì sách giáo lý dùng từ ngữ thông dụng là sự điều hòa sinh sản, nhưng trong bản tiếng Latin thì dùng từ ngữ mới là sự điều hòa sự trường sinh. Sự sinh sản thì chỉ về một giai đoạn cuối cùng, khi thai nhi được sinh ra, nhưng từ ngữ sự trường sinh, procreatio, thì chỉ trọn cả một diễn tiến dài bắt đầu từ lúc hai người nam nữ kết hợp với nhau, đi qua các giai đoạn thụ thai, mang và dưỡng thai cho đến lúc sinh ra. Việc ngừa thai nhân tạo và phá thai là một can thiệp của con người vào trong tiến trình dài này. Chúng tôi chỉ trích lại đây thí dụ này thôi, nhưng trong những bài sau, chúng tôi sẽ trình bày những thay đổi mới trong ấn bản bằng tiếng Latin. Giờ đây chúng ta hãy chú ý đến tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ấn bản mẫu Latin của sách giáo lý mới. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúng ta vui mừng lớn lao khi phát hành ấn bản mẫu bằng tiếng Latin của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ấn bản mẫu Latin này đã được tôi phê chuẩn và công bố với tông thư này. Và như thế, ấn bản mẫu Latin này trở thành bản văn chung cuộc vĩnh viễn của sách giáo lý nói trên. Biến cố này xảy ra gần 5 năm sau tông hiến kho tàng đức tin Fidei Depositum được công bố ngày 11 tháng 10 năm 1992, để đi kèm với việc phát hành bản văn đầu tiên bằng tiếng Pháp của sách giáo lý, vào dịp kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta tất cả đã có thể sung sướng nhìn thấy việc đón nhận tích cực khắp nơi và sự phổ biến rộng rãi mà sách giáo lý đã có được trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các giáo hội địa phương. Những giáo hội địa phương này đã tiến hành việc dịch thuật sách giáo lý ra những ngôn ngữ riêng, để làm cho sách giáo lý này có thể được phổ biến nơi những cộng đoàn ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Sự kiện này xác nhận cho đặc tính tích cực của lời yêu cầu đã được đề lên tôi vào năm 1985, do bởi khóa học ngoại lệ của Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới, để sinh soạn ra một sách giáo lý hay một tổng luận trọn cả giáo lý Công giáo về đức tin cũng như về luân lý. Được biên soạn bởi một ủy ban riêng, được thiết lập vào năm 1986, gồm các vị hồng y và giám mục, sách giáo lý đã được tôi phê chuẩn và công bố với tông hiến kho tàng đức tin Fidei Depositum. Tông hiến này ngày hôm nay vẫn còn trọn vẹn giá trị và tính cách thời sự của nó, và gặp được sự thể hiện vĩnh viễn của nó trong ấn bản mẫu bằng tiếng Latin này. Ấn bản mẫu Latin này đã được chuẩn bị bởi một ủy ban liên bộ mà tôi đã thiết lập cho mục đích này vào năm 1993. Được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự, nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ủy ban liên bộ này đã làm việc thật nhiều để chu toàn sứ mạng lãnh nhận. Ủy ban đã dành chú ý đặc biệt cho việc khảo sát nhiều đề nghị thay đổi các điểm nội dung của bản văn giáo lý. Những đề nghị thay đổi đó trong những năm qua đã được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới và từ những cơ cấu khác nhau của giáo hội phổ quát. Về phương diện này, người ta có thể ghi nhận đúng rằng, việc gửi về rất nhiều đề nghị canh tân như vậy nói lên mối quan tâm to lớn mà sách giáo lý đã khơi dậy trên khắp thế giới, cả trong môi trường không Kitô. Nó xác nhận cho mục tiêu đã được đề ra là trở thành như là sự trình bày đầy đủ và trung thực về giáo lý Công giáo, nhằm giúp cho tất cả được biết rõ điều mà chính giáo hội tuyên xưng, cử hành, sống, cầu nguyện trong sinh hoạt thường nhật. Nó đồng thời làm nổi bật sự dấn thân to lớn của tất cả muốn cống hiến phần đóng góp của mình, ngõ hầu đức tin Kitô mà nội dung thiết yếu và căn bản được tóm kết trong sách giáo lý. Ngõ hầu đức tin Kitô có thể được trình bày ngày hôm nay cho thế giới một cách thích hợp nhất có thể. Qua việc cộng tác này, có tính cách đa diện và bổ túc cho nhau của những thành phần khác nhau của giáo hội, người ta thực hiện được một lần nữa những gì tôi đã viết trong tông hiến kho tàng đức tin như sau. Sự góp phần vào của biết bao tiếng nói thực sự diễn tả điều mà người ta có thể gọi là bản hòa tấu của đức tin. Vì những lý do trên, Ủy ban đã quan tâm nghiêm chỉnh đến những đề nghị được gửi tới, đã chăm chú khảo sát chúng qua nhiều giai đoạn và đã đệ trình những kết luận lên cho tôi phê chuẩn. Những kết luận này, xét vì chúng cho phép diễn tả một cách tốt đẹp hơn những nội dung của sách giáo lý đối với kho tàng đức tin Công giáo, hoặc cho phép công thức hóa vài sự thật của cùng một đức tin một cách thích hợp hơn với những đòi hỏi của việc thông truyền giáo lý hiện nay. Những kết luận đó đã được tôi phê chuẩn và do đó được đưa vào trong ấn bản mẫu bằng tiếng Latin này. Ấn bản mẫu này lặp lại một cách trung thành những nội dung giáo lý mà tôi đã trình bày một cách chính thức cho toàn thể giáo hội và cho thế giới vào tháng 12 năm 1992. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lịch sử việc soạn thảo sách giáo lý mới. Đặng Thế Dũng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đang nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Tân Ước là sách của Đức Kitô, không phải vì Tân Ước kể chuyện về Ngài, nhưng là vì tác phẩm bởi Ngài, sinh ra từ vết thương của trái tim Ngài, như những trẻ thơ đã sinh ra. Mọi lời của Thánh Kinh đều là ơn của Thần Linh Chúa Giêsu, đều là tư tưởng mang sự sống đời đời đã chảy ra từ trái tim Ngài đồng thời với máu. Và có nước cùng máu chảy ra, nước của Thánh Linh với máu của Hy Lễ. Các thánh với một bản năng chắc chắn đã cảm thấy sự hiện diện cứu chuộc ở trong các sách Tân Ước. Thánh Ignace d'Antioch viết: "Tôi đến ẩn mình ở trong phúc âm như ở trong thân thể Đức Giêsu Kitô." Nhiều thánh khác thích đến ẩn mình ở trong trái tim Chúa cứu thế. Còn Thánh Ignace thích đến ẩn mình ở trong phúc âm, ở trong mặc khải của mầu nhiệm Kitô giáo, bởi vì phúc âm là như một bí tích của Đức Kitô cứu thế, là như một cánh đồng mà Thánh Jerome bảo có dấu kho tàng quý báu là chính Đức Kitô. Lòng sùng kính của tín hữu Chúa Kitô đã vĩnh viễn kết hợp Thánh Kinh vào với bí tích cao cả hơn hết là Thánh Thể. Cả hai chỉ có một tên, vì Chúa đã tuyên bố, chén này là chén Tân Ước, và ta gọi sách này là sách Tân Ước. Vậy cả chén, cả sách, mỗi bên mỗi kiểu đều chứa đựng nhiệm cục mới, là mầu nhiệm cứu chuộc ở trong Đức Kitô. Giữa hai bên có một sự tương tự rất lớn, đến nỗi Thánh Jerome nói: "Riêng tôi nghĩ rằng thân thể Đức Giêsu cũng là chính phúc âm của Ngài. Bánh của Đức Kitô là thịt của Ngài, cũng chính là lời sách thánh và là giáo lý bởi trời." Cảm kích vì sự giống nhau giữa hai bí tích hiện diện của Đức Kitô, giáo hội ở thời những thế kỷ đầu vẫn cất giữ bánh thánh lẫn sách thánh ở cùng một nơi, đặt trên hai bàn kề nhau và mời tín hữu đến ngồi vào cả hai bàn để được nuôi dưỡng nhờ Chúa cứu thế và nhờ ơn cứu độ của Ngài. Hiệp thông với Đức Kitô nhờ Thánh Kinh. vì đó là mục đích của mọi hiện diện của Đức Kitô ở giữa loài người. Tất cả con người của Ngài và hết mọi hành vi của Ngài đều làm cho Ngài là con người cứu thế. Và sự hiện diện của Ngài là để tạo nên một sự hiệp thông cứu độ cho loài người. Thánh Kinh có khả năng đó. Thánh Kinh cũng tạo nên một sự hiệp thông, khác với Thánh Thể, dĩ nhiên, nhưng cũng rất chân thật. Đó là sự hiệp thông tư tưởng giữa hai người yêu nhau và nói với nhau, mà một người là chính Đức Kitô. Bởi vì Đức Kitô có nói thật sự, trong lúc mà với đức tin ta đọc sách thánh của Ngài. Ngày trước Ngài đã linh ứng cho các tông đồ và nhiều thế kỷ đã qua đi. Nhưng nếu việc soạn sách là một việc làm trong nhất thời, thì lời linh ứng trái lại vẫn đang còn được chính Đức Kitô nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Thánh Augustine nói, những sự ấy đã được viết ra cho ta, giữ lại cho ta, đọc cho ta nghe và sau này còn đọc cho con cháu ta nữa và cho đến ngày tận cùng các thế hệ. Hành vi cứu độ của Đức Kitô vinh hiển không chịu công lệ của thời gian. Ngài luôn luôn nói với trái tim của giáo hội trong vĩnh cửu. Các ý tưởng đã được các tông đồ phát biểu và được ghi lại trong một lúc của lịch sử. Nhưng Đức Kitô vẫn luôn nói những ý tưởng đó cho giáo hội nghe ở trong mọi thời. Ngày nay vẫn có nhiều người đang sinh ra, đang tin tưởng, đọc lời Chúa, và họ vẫn đang nghe tiếng Chúa nói với họ chính ngày hôm nay. Bởi vì Thánh Kinh là một lời trường tồn, được tuyên bố trong hiện tại, nên thư Do Thái thường dẫn các lời trích Thánh Kinh bằng công thức sau đây. Thánh Thần phán, Thánh Thần làm chứng, Ngài phán, Ngài làm chứng trong hiện tại. Đức Kitô nói với chúng ta lúc này không phải như một người bạn ở xa liên lạc bằng thư từ, bởi vì Thiên Chúa đâu có ở xa chúng ta. Đức Kitô ở ngay trong lòng ta. Chúng ta ngồi ở dưới chân Ngài và nghe Ngài. Thánh Augustine bảo, ta hãy nghe phúc âm như Đức Kitô đang ở giữa ta. Phúc âm là chính miệng Đức Kitô đang nói, là một bí tích lời trực tiếp của Ngài. Ở giữa lời Ngài và trí tuệ của ta, không có một trung gian nhân loại nào. Ta nghe chính tiếng Ngài. Thánh Thomas bảo, Thiên Chúa dạy ta bằng hai cách thức không đều nhau. Ngài dùng trung gian để nói trong các sách đạo, nhưng Ngài trực tiếp nói với trí tuệ ta ở trong sách thánh. Chán nghe tiếng vọng của Đức Kitô trong các sách loài người viết. Nhiều vị thánh như Thánh Teresa thành Lisieux chẳng hạn đã quyết định chỉ đọc sách thánh thôi. Việc thông hiệp với Đức Kitô ở trong tư tưởng của Ngài còn thân mật hơn là sự thông hiệp ở giữa hai người đang nói chuyện với nhau. Khi ta tìm hiểu chân lý tiềm ẩn trong lời Thánh Kinh, Đức Kitô có thể trực tiếp thông đạt cho trí tuệ ta hiểu ý tứ của lời Ngài. Còn khi đọc một quyển sách của loài người, tôi có thể khám phá ra một chân lý triết học. Nhưng tôi chỉ nhận ra nó ở trong những chữ viết kia nhờ ở sự minh mẫn của tôi. Và tôi chỉ hiểu nó theo như khả năng trí tuệ của tôi. Tác giả có thể đã chết, và cho dù có sống, ông cũng chẳng có thể thông đạt sang cho độc giả chính sự hiểu biết chân lý của ông. Tư tưởng của ông đến với tôi không trực tiếp thân hành, nhưng ở trong các ký hiệu là các từ ngữ mà tôi phải giải thích. Ngược lại, khi lời Thánh Kinh đến với tai ta, thì Thầy Chí Thánh đã ở trong lòng ta. Ngài thông đạt chân lý cho ta như nó ở nơi Ngài, và Ngài làm sống lên ở nơi ta chính các tâm tình của Ngài. Thư gửi Colosse viết, lời Đức Kitô ở trong lòng ta với tất cả sự phong phú của nó. kỳ diệu thay một sự thông hiệp lòng trí như vậy. Đó là sự thông hiệp đã xảy ra cho Maria quê ở Bethany và cho các môn đệ trên đường Emmaus xưa. Sự thông hiệp ấy lại hành động nữa. Nó có hiệu lực cho đời sống vĩnh cửu. Về Thánh Kinh cũng như về Thánh Thể, người ta có thể bảo, đây thật là thứ bánh đầy chất bổ. Bởi vì Đức Kitô chỉ còn sống trong hành vi cứu độ của Ngài. Ngài hiến thân cho Thiên Chúa vì ta. Ngài bất tử trong sự chết của Ngài vì ta. Ngài vĩnh viễn là khí cụ để Thiên Chúa hành động ban sự sống phục sinh. Mọi hiện diện, mọi tác động của Ngài đều đầy hiệu lực cho phần rỗi của ta. Hiện ra với các tông đồ trong buổi chiều phục sinh, Ngài đã sai họ đi để làm cho người ta được tha tội. Ngài cũng khiến họ viết ra sách Tân Ước để người ta được khỏi tội và được cứu độ. Không biết nhờ một ảnh hưởng thầm kín nào, Thánh Kinh vẫn đổ một tinh thần sự sống xuống cho những ai đọc lời Chúa với lòng tin. Chúng ta há đã chẳng cảm thấy lòng rạo rực lên khi nghe Ngài nói đó sao? Lời Chúa thật là sống động và hiệu lực. Đó là con gươm của Thánh Thần. Nếu lời của loài người cao thượng hay tầm thường cũng còn có sức tâm lý để làm cho một người có thể biến đổi được, thì huống chi là lời Chúa, sâu sắc đi vào tận nơi thâm sâu của linh hồn. Bởi vì lời Chúa còn sắc bén hơn cả những thanh gươm hai lưỡi, thấu nhập tận ranh giới giữa linh hồn và thần trí, giữa gân khớp và tủy não.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mấy tuần trước đây, tôi có dịp gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Người bạn vui mừng kể lại những biến cố vui buồn trong suốt thời gian qua. Lắng nghe người bạn thao thao kể, tôi cảm thấy vui sướng, đọc được những nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt người ấy. Nhất là về sự bén nhạy tinh thần, lý tưởng cao đẹp và lòng hăng say đang vươn lên như nhựa sống của một thân cây xanh tươi. Điều làm người bạn vui sướng hơn cả là việc gia nhập Hội Thánh Vinh Sơn De Paul. Qua tinh thần phục vụ tha nhân, người bạn nói lên tất cả tấm lòng biết ơn đối với Chúa vì những hồng ân Ngài ban cho cả gia đình họ. Tôi hỏi thêm, vì lý do nào thúc đẩy anh bạn đã đi tới quyết định đó? Người bạn trả lời, mấy tháng trước đó, một người bạn đồng nghiệp ngỏ ý là sẽ gia nhập Hội Công giáo Tiến Hành. Thế nhưng rất tiếc là cho tới nay, người bạn đồng nghiệp ấy vẫn còn do dự, chưa thực hiện dự định tốt đẹp của mình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại với người bạn cũ trên đây gợi lại trong tâm trí tôi hình ảnh hai người con Chúa Giêsu đã có lần đề cập tới trong Phúc Âm. Người cha bảo hai người con trai của ông: "Con ơi, hôm nay ra làm vườn nho giúp cha nhé." Đứa con cả trả lời: "Con không đi." Nhưng sau đó nghĩ lại, nó ân hận nên đi làm vườn nho. Đứa con thứ mau mắn đáp: "Vâng, con sẽ đi." Nhưng cuối cùng lại chẳng đi. Dĩ nhiên, người con đã làm vui lòng cha hơn cả chính là người con cả, chứ không phải là người con thứ. Lần khác, Chúa Giêsu tuyên bố với dân chúng rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Chu toàn thánh ý Chúa là con đường chắc chắn nhất để được cứu rỗi. Thánh Tông đồ Giacôbê cũng đã nhắc nhở các tín hữu thời ban đầu về tầm quan trọng của việc làm hơn là lời nói suông. Ngài nói: "Đức tin không có việc làm, quả là đức tin chết." Trong đời sống thực tế, mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được điều đó. Khi không muốn làm điều gì, chúng ta thường tìm ra đủ lý lẽ để tránh né. Nhiều khi không hẳn là không biết việc phải làm, nhưng là thiếu ý chí để đem ra thực hành. Chúng ta mang trong mình thái độ của cả hai người con trên đây. Khi thì mau mắn, lúc khác lại chần chừ, lười biếng, vịn mọi lý do để miễn thứ cho mình việc phải làm. Sống theo tinh thần Phúc Âm Chúa Kitô là một thách đố của giây phút hiện tại, là tận dụng ngay cơ hội tốt trước mắt, không trì hoãn, kẻo uổng phí, vì nó sẽ đi qua mà không trở lại nữa. Mỗi lần Chúa mời gọi là thời điểm của ơn thánh. Quan trọng là chúng ta biết tỉnh thức để nhận ra và mau mắn vâng theo. Trong giờ phút sau cùng của cuộc đời, khi đến trình diện trước nhan Thánh Chúa, mỗi người sẽ phải tính sổ về tất cả những gì đã được nhận lãnh và những hoa trái đã làm lợi thêm. Không gì có thể che đậy và cũng không ai có thể bào chữa cho mình hoặc đổ lỗi cho người khác được. Nếu chúng ta thường xuyên tưởng nghĩ tới và đặt mình vào trong giây phút của ánh sáng sự thật mai sau ấy, có lẽ nó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta tranh thủ thời giờ và tận dụng mọi cơ hội tốt của giây phút hiện tại, để khỏi phải ân hận, tiếc xót khi đã quá trễ. Người lãnh nhiều sẽ phải làm lời nhiều, người nhận ít sẽ phải làm lời ít hơn. Thật là sai lầm và khờ dại biết bao nếu chúng ta chỉ phân bì so đo với người khác, thay vì quý trọng và biết ơn Chúa vì những ân huệ Ngài ban tặng cho mỗi người. Tinh thần trách nhiệm cá nhân về những gì mỗi người được lãnh nhận cũng là phương thuốc chữa trị thái độ tự phụ, phán đoán và phân bì người khác một cách nông cạn sai lầm. Chúa Giêsu cảnh giác dân chúng về sự nguy hiểm đó khi Ngài phán bảo họ: "Những người thu thuế và bọn bán dâm sẽ vào nước thiên đàng trước các ngươi. vì họ đã nghe lời giảng của Gioan Tẩy Giả và đã tin tưởng, sám hối, thay đổi đời sống. Còn các ngươi tự hào là con cháu tổ phụ Abraham. Tuy đã mắt thấy các việc Gioan làm, tai nghe lời người giảng, nhưng các ngươi chẳng tin người, cũng không chịu sám hối đền tội. Matthew chương 21, câu 31 tới câu 32. Thật vậy, đời sống đức tin không căn cứ trên lời nói suông, hoặc trên những cuộc tranh luận hùng hồn sôi nổi để xem ai phải ai trái, nhưng căn cứ trên thái độ dứt khoát đáp lại tiếng Chúa mời gọi và mau mắn quyết định thi hành thánh ý Ngài, tùy theo mức độ mỗi người được nhận lãnh. Lạy Chúa Giêsu, con phải thú nhận cách sống phản phúc âm, phản chứng tá cần được kịp thời thay đổi trong con. Xin giúp con biết đón nhận lời Chúa với tinh thần trách nhiệm và trung thành trả lời vâng với Chúa mỗi ngày trong cuộc sống còn lại của con. Như trái tim con luôn đập đều nhịp để sống, xin cho lời xin vâng của con cũng không bao giờ ngừng hoặc đứt quãng vì lười biếng, vì vô trách nhiệm. Xin cho con chỉ ước ao được luôn sống với Chúa và trong Chúa mà thôi. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh.